Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình này thì tôi thấy là chúng ta đã nói nhiều hoặc là cũng đã trả lời nhiều những câu hỏi về nhiều bệnh khác nhau thuộc mọi loại, từ tinh thần đến cơ thể. Nhưng mà có một số bệnh mà ít thấy người hỏi đến, đó là cái bệnh truyền qua đường sinh dục. Do đó hôm nay thì tôi nghĩ là chúng ta nên bàn một chút về cái bệnh truyền qua đường sinh dục.
Vâng, đúng như vậy. Thưa bác sĩ, có nhiều thính giả thì dường như là ngại, có muốn hỏi, rất nhiều người muốn hỏi nhưng mà dường như là ngại, thành ra không có nêu cái vấn đề, nêu cái câu hỏi này lên. Như vậy thì để bắt đầu thì xin bác sĩ cho biết là cái bệnh truyền qua đường sinh dục là những bệnh gì?
Vâng, đúng là tôi nghĩ quả như anh nói, nó là một bệnh khá phổ biến nhưng mà nhiều người ngại ngùng khi nói đến chuyện tình dục. Thế bệnh truyền qua đường sinh dục, nghe cái tên nó hơi dài nhưng nó đúng, nó phản ánh đúng cái sự thật. Thì đó là cái bệnh xảy ra do quan hệ tình dục giữa hai người hoặc là khác phái, hoặc là đồng tính, hoặc là như bây giờ cũng phải nói là đó là sự thật, là cũng có những người tuy là cùng phái nhưng mà chuyển giới.
Thì chính là như vậy cho nên nhiều người ngại đề cập đến, vì đó là cho đó là cái chuyện riêng tư hay là cái chuyện phòng the, phải giữ kín, không nên ở chỗ nói ra ở chỗ công cộng, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, nhiều người thì ai cũng vậy thôi, tôi hiểu, cho là đó là xấu hổ. Nhưng mà chúng ta không nên nghĩ như vậy. Đó, tình dục là một chuyện tự nhiên, là chuyện phải có, là chuyện có nhân loại là có tình dục. Thì nó cũng giống như là ăn và ngủ thôi. Đối với y khoa thì không có gì là tốt, không có gì là xấu cả. Vì trong thực tế đó, phải nhận rằng là đó là sự thật, là bệnh tình dục đã có từ thời thượng cổ, từ khi có loài người, và nó sẽ còn tồn tại khi nào mà còn có loài người. Thì cũng vì có sự e rè, giấu giếm, vì những cái thiếu hiểu biết cho nên là bệnh truyền qua đường sinh dục trở nên phổ biến. Theo một thống kê ở Mỹ thì bệnh truyền qua đường sinh dục đứng hàng thứ hai trong số các bệnh nhiễm trùng, nó chỉ sau cảm cúm. Nói như vậy thì chúng ta thấy là đáng sợ vì nó quá nhiều. Bệnh truyền qua đường sinh dục nhiều khi không được nhận biết, người bị bệnh cũng không biết, và nên là cũng không được chẩn đoán. Và do không được chẩn đoán thì nhiều khi không được báo cáo, ngay cả khi có được chẩn đoán và điều trị cũng nhiều khi không được báo cáo. Cho nên rằng cái con số thật sự của bệnh truyền qua đường sinh dục nhiều hơn là cái con số chính thức. Bệnh xảy ra ở cả đàn ông lẫn đàn bà. Thường thì nó xảy ra những người có thu nhập thấp. Những người có thu nhập thấp thì ít được tiếp cận với y khoa, nghĩa là ít được khám chữa bệnh và ít được các thông tin về y khoa, do đó họ không biết nên họ dễ bị bệnh hơn, hoặc là họ bị bệnh không được chữa đúng hơn.
Như vậy thì làm sao để nhận biết được bệnh truyền qua đường sinh dục?
Vâng, nhiều khi không được chẩn đoán, nhiều khi chúng ta cũng ngại ngùng không nói đến, không, bác sĩ cũng không hỏi đến, đúng ra thì phải hỏi. Thành ra là khi nói đến bệnh tình dục hoặc là bệnh truyền qua đường sinh dục, thông thường người thường thì chỉ nghĩ tới hai cái bệnh thông thường mà được nhiều người biết và coi như là xấu, là bệnh giang mai hoặc là bệnh lậu. Nhưng thực ra thì cái phạm vi của bệnh truyền qua đường sinh dục rất là rộng lớn. Nó có những bệnh do vi khuẩn như là bệnh lậu, tức là đi tiểu ra mù chẳng hạn, hoặc là bệnh giang mai là có từ lâu đời rồi. Nhưng mà có những bệnh do ký sinh trùng như là cái tên khoa học của nó là Trichomonas. Có bệnh do một loại vi sinh vật, nó giữa vi trùng, giữa vi khuẩn và siêu vi là Chlamydia. Phụ nữ hay bị nấm, họ thấy ngứa ở âm đạo, cái đó là ai, phụ nữ nào cũng biết. Nhưng mà từ những năm 90 trở đi thì ta biết rằng những bệnh nhiễm trùng đường sinh dục có thể do siêu vi nữa. Cái mà siêu vi mà chúng ta biết và nó sôi nổi trong một thời gian là bệnh nhiễm HIV gây ra bệnh liệt kháng. Nhưng có nhiều bệnh siêu vi khác mà rất là quen thuộc với chúng ta, không ngờ nó cũng do có thể được truyền qua đường sinh dục, như là viêm gan siêu vi B, C và cả A nữa. Và gần đây nhất, bà con có thể nhớ cái bệnh Zika do muỗi đốt cũng có thể truyền qua đường sinh dục. Vậy bệnh truyền qua đường sinh dục rất là đa dạng, rất là khó nhận biết. Vì nhiều khi triệu chứng nó rất là nhẹ, có thể chỉ thoáng qua rồi nó biến đi, triệu chứng hết đi nên không ai biết. Dấu hiệu dù không chữa cũng lặn đi, nhưng bệnh vẫn còn tồn tại. Nó tiến triển âm thầm, gây những biến chứng về lâu về dài. Thế đó là nói chung về cái phạm vi của bệnh truyền qua đường sinh dục. Nhưng để trả lời đúng vào câu hỏi của anh đó là làm sao để biết? Vì nó rất là đa dạng, nên ta có thể tóm tắt lại các triệu chứng ngắn gọn như thế này để chúng ta có thể dễ có một ý niệm để có thể sử dụng nó trong thực tế. Nghĩa là có những nhóm bệnh gây ra tiết dịch, ví dụ như là huyết trắng. Có những bệnh gây ra viêm loét ở đường ở bộ phận sinh dục thì nó cũng khá gợi ý. Và có những bệnh có triệu chứng ngoài da thì điều đó rất là vô cùng khó mà nhận biết được, khó biết được cái nguyên nhân gì gây ra cái triệu chứng ngoài da đó. Nhiều khi người ta bị nhầm lẫn vì thế. Để nói lại, trong cái nhóm tiết dịch đó, thì đàn ông có thể đi tiểu ra mồ như là người bị lậu mồ. Đàn bà có huyết trắng, phụ nữ hay có huyết trắng do nhiều nguyên nhân. Huyết trắng có thể do vi khuẩn như là vi khuẩn lậu mà ta vừa mới nói đến. Có thể do ký sinh trùng như là Trichomonas mà chúng ta vừa mới nói ban nãy. Hoặc là do siêu vi, hoặc là do nấm, hoặc là do một loại vi sinh vật gọi là Chlamydia. Lấy trường hợp Chlamydia, tuy nó nhẹ, nó không gây ra cái gì khó chịu nhiều, nó có một ít huyết trắng. Nhưng mà về lâu về dài, nó có thể làm tắc ống dẫn trứng. Do đó nó có thể là một nguyên nhân gây ra hiếm muộn, làm cho phụ nữ không sanh đẻ được. Hoặc là nó tắc nửa chừng nên là có thể gây ra cái tình trạng có thai ngoài tử cung. Nghĩa là cái thai nó không đậu, nó không di chuyển xuống tử cung để phát triển được, mà nó lại bị chặn lại ở ống dẫn trứng thành cái thai. Nó phát triển ống dẫn trứng, tức là một chỗ bất thường, đây là sẽ có biến chứng. Nghĩa là nếu mà không nhận biết có thể bể chảy máu trong bụng, vân vân. Đó là nhóm thứ nhất là nhóm tiết dịch. Nhóm thứ hai là nhóm có viêm loét ở đường sinh dục, có thể do vi khuẩn như là bệnh giang mai. Có những cái sang thương cơ thể có là những cái điều kiện có thể làm cho người bị nhiễm có dễ bị nhiễm siêu vi liệt kháng hơn, ví dụ vậy. Nhóm thứ ba là nhóm có triệu chứng ngoài da như là người ta bị các mụn cóc. Chúng ta bị mụn cóc ở tay thì là chuyện thường, nhưng có thể có những người bị mụn cóc ở bộ phận sinh dục, ở hậu môn hay trong bộ phận sinh dục. Có những người có những cái sang thương mẩn đỏ ngoài da, có thể là do bệnh giang mai. Bệnh giang mai có thể tiến triển âm thầm, gây ra tổn thương ở hệ thần kinh trung ương và tổn thương ở hệ tim mạch. Đó là những điều mà chúng ta có thể thấy trong nhiều năm trước đây, thời chúng tôi còn đi học. Có thể thấy như thế đó. Bây giờ thì nhờ được điều trị tốt hơn nên là những cái biến chứng lâu dài của cái giang mai giai đoạn thứ ba này ít được thấy, không còn được thấy như trước nữa. Bệnh liệt kháng là một bệnh nguy hiểm mà nó tiến triển âm thầm không ai biết. Nó tiến triển âm thầm trong nhiều năm cho đến khi mà nó đã ức chế cái hệ miễn dịch. Đến lúc đó thì người bệnh đã có biến chứng, tức là bị những dễ bị nhiễm trùng hơn, dễ bị bệnh nấm hơn, có thể bị lao, có thể bị sưng phổi và cũng có thể bị những bệnh ác tính do cái hệ thống miễn dịch bị suy giảm.
Thưa bác sĩ, làm sao để chữa được bệnh truyền qua đường sinh dục ạ?
Đó là một vấn đề. Các bệnh truyền qua đường sinh dục đều có thể chữa được, nhưng mà phải chữa đúng cách. Nhiều người giấu giếm, không đi chữa, nghe lời mách bảo của bà con, bạn bè, hoặc là ngày xưa tìm một ít bi, chích một ít bi, rồi nó không có đúng theo bài bản gì, cho nên nó không khỏi. Thành ra cần được chữa đúng quy cách, cần được thăm khám, cần được xét nghiệm và lựa chọn kháng sinh phù hợp để điều trị và theo dõi. Cần lựa chọn kháng sinh bởi vì cũng như vì nhiều người đã chữa không đúng nên là những con vi khuẩn bây giờ, trước đây nó kháng, nó dễ chữa, bây giờ trở nên khó chữa hơn vì nó trở nên kháng thuốc. Đó là cái tình hình thực tế nó xảy ra. Nhờ vì chữa không đúng cách, do đó thì người có triệu chứng nên và cần đi khám bác sĩ để được chữa đúng cách.
Thưa bác sĩ, là có người hỏi tại sao bị bệnh mà vợ hay chồng của họ lại phải chữa?
Vâng, đây là một điều cần thiết và cũng là thực tế. Nhưng mà đúng là tôi cũng hiểu là nhiều người bị ngại ngùng vì có thể gây ra những cái khó khăn trong gia đình. Thì bệnh truyền qua đường sinh dục, như ta vừa nói, nó truyền qua đường sinh dục, do đó là nó xảy ra mỗi khi có quan hệ. Bộ phận sinh dục nam thì tương đối đơn giản hơn là bộ phận sinh dục nữ về bề ngoài. Do đó thì vi khuẩn, con vi sinh vật nó gây bệnh, nó có thể nằm sẵn ở bộ phận sinh dục nam mà có khi không gây ra triệu chứng. Cho nên mỗi khi có quan hệ thì nó lại truyền lại cho người nữ. Do đó người nữ có thể có, vì lý do nào nhiễm bệnh, thì con vi khuẩn nó nằm ở trong bộ phận sinh dục nam, người ta không gây triệu chứng, người nam không để ý và không chữa. Nhưng mà khi quan hệ lại thì lại bị lại. Do đó nếu mà không, nếu mà chỉ chữa một người thì cũng như không, đâu lại về đạo hoàn đó. Mà mỗi khi một người đi khám, và chúng ta lại nói là người phối ngẫu phải đi khám, thì nhiều khi gây ra sự lúng túng và khó chịu. Nhưng mà điều đó không tránh được và phải làm. Bởi vì nhất là người nam, nếu mà họ không có triệu chứng mà bắt họ đi chữa, hay là nhất là quy tội trách nhiệm ai, thì đó là một vấn đề rất là lôi thôi. Nhưng mà đó là sự cần thiết.
Thưa bác sĩ, tại sao đã chữa bệnh rồi lại còn phải đi tái khám nữa?
Vâng, bao giờ cũng là cần có sự kiểm chứng lại. Thì trước nhất là cần phải đi tái khám. Ai cũng ngại đi khám, nhất là khám những bệnh về đường sinh dục nữa. Thế nhưng mà trước nhất cần tái khám để xem rằng cái điều trị có kết quả hay không. Vì vi khuẩn có thể kháng thuốc, vì bệnh nhân không uống thuốc, không uống thuốc đều, không uống đúng cách, không uống đủ liều lượng, hoặc là cái người phối ngẫu hoặc là người bạn tình của họ không chịu uống thuốc. Đó là một thực tế. Tiếp theo là bệnh nhân có thể đã khỏi rồi nhưng lại bị mắc bệnh lại, vì họ vẫn sống ở trong cái điều kiện, ở trong cái hoàn cảnh khiến cho họ dễ bị nhiễm trùng. Vì đây là một vấn đề xã hội, nó trong y khoa thì nhìn chung mọi việc như vậy. Có những trường hợp riêng, mỗi trường hợp riêng lại khác, nhưng mà nhìn chung thì nó có thể có những cái hoàn cảnh khác nhau. Cuối cùng là cũng cần đề phòng các bệnh tình dục khác như là bệnh giang mai hoặc là bệnh liệt kháng. Bởi vì một người có thể bị lậu là một bệnh đi tiểu ra mù hoặc là có huyết trắng, thì người ta thấy triệu chứng, người ta đi chữa ngay khỏi, chữa cái bệnh đó. Nhưng đồng thời thì trong cái bối cảnh của cái bệnh truyền qua đường sinh dục, họ bị một bệnh, có thể những bệnh khác nữa. Cái bệnh mà nó kín, nó thầm kín, cái gì lộ ra thì dễ chúng ta biết và chúng ta giải quyết. Nhưng cái gì nó thầm kín thì chúng ta khó biết. Thành ra những bệnh như là giang mai, bệnh liệt kháng, nó không có bộc lộ giang mai, hoặc là nó không có triệu chứng rõ ràng, nó không có triệu chứng ồn ào, cho nên là cần phải có truy tìm mới phát hiện được. Tình thí dụ như là họ bị bệnh liệt kháng thì trong thời gian đầu mới nhiễm bệnh họ không có triệu chứng, hay là triệu chứng nó nhẹ, hay là triệu chứng nó không có chuyên biệt nhưng không biết, nên nó phải có một thời gian để mà xét nghiệm thấy được ở trong máu. Do đó là người bệnh đã bị một bệnh cần tìm bệnh khác, vì cái bối cảnh nó phức tạp, nó có thể gây ra như vậy, nên phải có được thăm khám lại sau một thời gian để truy tìm những cái bệnh có thể có do truyền qua đường sinh dục khác.
Thưa bác sĩ, nói rằng là bệnh truyền qua đường sinh dục lúc đầu không có triệu chứng, hoặc là triệu chứng nhẹ hoặc là thoáng qua, nên bệnh nhân có thể là không biết rằng mình bị bệnh. Vậy ta phải làm sao đối với các trường hợp này?
Vâng, bệnh truyền qua đường sinh dục chúng ta biết, chúng ta ở Việt Nam có dùng chữ là bệnh xã hội. Nó là một bệnh của nhiều người. Đó là bệnh của cuộc sống. Nó là bệnh của nhiều cái hoàn cảnh phức tạp mà chúng ta cần phải biết để tìm ra để chữa. Nhưng trong thực tế thì không thể nào khám cho mỗi người, mỗi một người dân, tất cả mọi người dân về những loại bệnh như thế này và những bệnh khác nữa. Do đó thì ta sẽ tập trung vào những cái nhóm người mà dễ bị bệnh hơn để sàng lọc, để tìm. Thì đó là một cách mà chúng ta đối phó đối với trong phạm vi y khoa công cộng. Người ta khuyên rằng người ta nhận thấy là trong thực tế là ai đã có quan hệ tình dục đều có khả năng bị nhiễm bệnh truyền qua đường sinh dục. Nhưng chúng ta như vừa nói, chúng ta tập trung vào những cái nhóm có nguy cơ cao để đi tìm thì nó có hiệu quả hơn. Thực tế là những phụ nữ dưới 25 tuổi mà đã có quan hệ tình dục. Điều thứ hai là nhóm những phụ nữ có thai, người có thai cũng dễ bị dễ có thể bị được bệnh truyền qua đường sinh dục, và nếu mà họ có thai mà bị bệnh truyền qua đường sinh dục thì có cái hậu quả không lợi cho thai nhi cũng như là không lợi cho người sản phụ. Hoặc là những người đàn ông đồng tính. Nói chung ở Mỹ thì khuyên rằng tất cả mọi người từ 13 tuổi đến 64 tuổi cần được khuyên khám bệnh, tìm bệnh nhiễm HIV, tức là bệnh liệt kháng.
Như vậy thì làm sao để phòng ngừa các bệnh truyền qua đường sinh dục ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, có thể nói ngắn gọn là hãy quan hệ tình dục một cách an toàn, nghĩa là không quan hệ với người mà không biết rằng họ có bệnh hay không. Trong trường hợp không biết chắc thì hãy dùng những biện pháp đề phòng như là dùng bao cao su. Bệnh tình dục có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng mà xảy ra nhiều nhất ở những người trẻ, vì tuổi trẻ lớn lên có đòi hỏi và thích tìm hiểu, do đó là có thể có những cái cách sống không có lành mạnh, không có an toàn. Ở đây là một con số, thì đây là một con số thôi, chúng tôi đưa con số, quý vị đừng có ngạc nhiên. Thống kê gần đây nhất đó, cho thấy rằng 41% học sinh trung học, tức là học sinh tốt nghiệp cơ ba đó, đã có quan hệ tình dục một hình thức này hay là một hình thức khác. Số này giảm so với trước mà vẫn còn là 41%. Điểm thứ hai là một nửa số những người bị bệnh liệt kháng, họ mắc bệnh ở cái tuổi trẻ từ 15 đến 24 tuổi. Một nửa số người bị bệnh liệt kháng bị bệnh lúc 15 đến 24 tuổi. Thành ra do đó nó ở những người trẻ, do đó chúng ta tập trung cần giáo dục những người trẻ tuổi, cần giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên để họ biết điều đó và đề phòng. Ngoài ra, trong thực tế, có những một số bệnh mà chúng ta không ngờ, nhưng bây giờ thì nhiều người biết rồi. Những bệnh viêm gan như là bệnh viêm gan siêu vi B, siêu vi C là có thể lây qua đường sinh dục. Gần đây nữa, điều này có thể là chúng ta không ngờ, cho nên vẫn nói là bệnh viêm gan A nó chuyển qua đường tiêu hóa. Nhưng bây giờ người ta cũng trong thực tế nó nhận rằng là bệnh viêm gan A cũng là một bệnh chuyển qua đường sinh dục. Vấn đề ung thư cổ tử cung ở Việt Nam, ở các nước đang phát triển nhiều, nhất là trước đấy, bây giờ chắc là khá hơn. Thành ra là có thể tụt vừa cái siêu vi tức là HPV cho những trẻ em trai và gái từ đến 12 tuổi trở lên. Và có thể chủng ngừa vớt cho những phụ nữ từ 19 đến 26 tuổi để ngừa ung thư cổ tử cung. Vậy là có một số biện pháp phòng ngừa từ áp dụng cho từ cá nhân cho đến một từng quần thể, từng nhóm người trong xã hội. Tóm lại thì bệnh truyền qua đường sinh dục là một bệnh phổ biến mà ai cũng có thể mắc, và chúng ta cần biết để đề phòng và chữa, làm cho đúng để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho người khác.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì chương trình hỏi đáp y học thường thức hôm nay cũng đến đây đã hết giờ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã nói về cái đề tài là các bệnh mà truyền qua đường sinh dục hôm nay.
Vâng, cảm ơn anh Tân Trường và kính chào quý vị thính giả.